Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư, phẩm 40, biên địa Nghi Thành, tập 458. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lambeter, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 16 tháng 6 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã đệ tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1017, dòng thứ 5, từ dưới lên. Bắt đầu từ câu cuối cùng. Sách Hội Sớ lại nói, bất liễu Phật trí là, nghi ngờ tánh đức, chẳng thể nghĩ bàn của Phật trí, chẳng ngộ được vì sao Đức Như Lai là vĩ đại. Hội Sớ. Đó là lời do các bậc đại đức thời xưa nói ra. Trong đoạn văn này, Niệm Lão đã chú giải hết sức chi tiết, rất kỹ lưỡng. Ngày nay chúng ta được đọc đến, cần khởi tâm cảm ơn. Kinh văn vốn không dài, tổng cộng chỉ có 7 câu. Từ chỗ không liễu giải Phật trí, cho đến nghi hoặc không tin, chú giải lại chiếm một phần lớn như vậy. Chúng ta học vẫn chưa được một nửa, phía sau còn hơn một nửa nữa. Đoạn này quả thật hết sức quan trọng. Phật Pháp không thể nói là khó, cũng không thể nói là dễ. Tin rồi, hiểu rồi, thì không khó, rất dễ. Còn nửa tin, nửa nghi, thì vấn đề liền trở nên rất lớn. Vì sao lại nửa tin nửa nghi? Bởi đối với trí tuệ của Phật, không liễu giải, đối với vũ trụ và vạn pháp cũng không liễu giải. Như vậy thì liền trở nên khó. Người xưa có hỏi: Phật pháp dựa vào điều gì để truyền thừa? Không phải một vị tổ sư, mà hầu như các vị tổ đều có cùng một cách giải thích. Chúng ta ngày nay gặp khó khăn. Khó ở chỗ nào? Chính là không liễu giải Phật trí. Câu này là lời tổng quát. Phật trí có bốn loại. Bốn loại trí tuệ. Bất tư nghị trí, bất khả xưng trí, đại thừa quảng trí và vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí. Đối với bốn loại trí tuệ này mà sinh nghi hoặc, không tin. Thì trong một đời này có vào được cửa hay không? Không có cách nào. Phật pháp là lấy tâm truyền tâm. Ngôn ngữ và văn tự không phải là điều quan trọng nhất. Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho Tôn giả Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho A Nan, cứ thế truyền từ đời này sang đời khác, truyền đến ngày nay, thì chỉ còn truyền một tờ giấy, chứng điệp thọ giới, pháp quyển. Bạn là đời tổ thứ mấy? Nhưng đối với Phật trí, người ấy có hiểu rõ hay không? Không hiểu. Cũng giống như phàm phu chúng ta mà thôi. Vì thế, chúng ta mới cảnh tỉnh mà nhận ra rằng Phật pháp đã không còn nữa. Không còn nữa thì phải làm sao? Chỉ có một phương pháp. Ngoài phương pháp này ra, tuyệt đối không có phương pháp thứ hai. Đó là tín nguyện trì danh, cầu sinh tịnh độ. Cầu sinh tịnh độ, sinh về thế giới cực lạc. Thì Thầy liền xuất hiện. Thầy là ai? Chính là A-di-đà Phật. Ở thế giới cực lạc, A-di-đà Phật chưa nhập diệt. Hiện nay, Ngài vẫn đang trụ thế. Thọ mạng vô lượng. Rốt cuộc thọ mạng dài bao lâu, không ai có thể nói ra được. Vì thế gọi là vô lượng thọ. A-di-đà Phật được xưng là vô lượng thọ Như Lai hay Phật vô lượng thọ. Chúng ta nghe rồi cũng chỉ nửa tin nửa nghi, vì chưa từng thấy. Trên thế gian này có ai đã từng thấy hay chưa? Có. Có người thấy một lần, hai lần, ba lần, năm lần. Thậm chí 10 lần, 20 lần cũng có. Như Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Theo lý mà nói, Ông ấy trực tiếp gặp A-di-đà Phật, còn được du lãm thế giới cực lạc. Thì chắc chắn vượt hơn Huệ Viễn Đại Sư. Bởi Huệ Viễn Đại Sư cả đời chỉ thấy 4 lần. Lần thứ 4 là Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Ngài vãng sinh. Ngài theo A-di-đà Phật mà đi. 3 lần trước đó, Ngài nói với mọi người trước khi vãng sinh, từ trước đó chưa từng nói với ai. Tổng cộng là 4 lần. Lão Hòa Thượng Hải Hiền trụ thế rất lâu. Hai mươi tuổi xuất gia. Tinh sâu, phát nguyện, trì danh. Đó chính là phương pháp tu hành của Ngài. Ngài tin. Sư phụ nói với Ngài rằng, phương Tây có thế giới cực lạc. Trong thế giới cực lạc có Đức Phật A-di-đà. Hai chữ có này vô cùng quan trọng. Phải tin sâu, tuyệt đối không nghi ngờ. Thầy không có lý do gì để lừa dối tôi. Vậy vì sao thầy lại nói một cách chắc chắn như vậy? Vì thầy đã từng thấy. Thầy đã từng đến. Cho nên lời nói mới chắc chắn như thế. Ngài có thiện căn. Thế nào gọi là thiện căn? Có thể tin. Không một mảy may nghi ngờ. Đó chính là thiện căn. Có thể nguyện. Có thể phát nguyện cầu vãng sinh tịnh độ. Học Phật, ngoài mục đích này ra, thì không còn mục đích thứ hai nào khác. Đó chính là để vãng sinh về thế giới cực lạc, được thân cận Đức Phật A-di-đà. Bốn loại trí này gọi chung là Phật trí. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã nói rất nhiều về những trí này. Những trí tuệ này từ đâu đến? Không có chỗ đến. Bạn muốn đến đâu để học? Không có nơi nào để học cả. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chính là nơi tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Huệ Năng Đại Sư đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Đem câu nói lấy tâm truyền tâm. Giảng cho chúng ta rõ ràng, minh bạch. Trí tuệ là vốn sẵn đầy đủ trong tự tánh của chính mình. Không phải từ bên ngoài mà có. Tự tánh. Tôi quen gọi là chân tâm. Chân tâm trong các kinh Đại Thừa được nói đến rất nhiều. Tự tánh chính là chân tâm. Vậy phải học Phật như thế nào? Dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Vọng tâm là khởi tâm động niệm, là phân biệt chấp trước, chính là phiền não và tập khí. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, có thể không dùng cái tâm này được không? Được, không dùng vọng tâm ấy mà dùng chân tâm. Nhưng chân tâm không thể hiện tiền. Vì sao vậy? Vì đã bị vọng tâm chiếm lấy, thay thế mất rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật cùng chư tổ sư đại đức các đời đã truyền cho chúng ta một thông điệp rất rõ ràng, giúp chúng ta trong đời sống hàng ngày có một ranh giới phân biệt minh bạch. Phật khác chúng ta ở chỗ nào? Phật có thân thể, chúng ta cũng có thân thể. Phật có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Vậy vì sao Ngài được gọi là Phật, còn chúng ta lại gọi là phàm phu? Chính là vì Ngài dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Còn chúng ta thì dùng vọng tâm mà không biết mình có chân tâm. Sự khác biệt chỉ nằm ngay ở chỗ này. Chân tâm là gì? Chân tâm chính là bản tánh, là tự tánh. Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn của Thiền Tông đã khảo nghiệm đệ tử của mình, tức là Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, để xem Ngài có thực sự đại triệt đại ngộ hay chưa. Ngũ Tổ dặn Huệ Năng Đại Sư rằng, ngươi đã ngộ được tự tánh, vậy tự tánh là như thế nào? Hãy nói cho ta nghe. Ngài nói ra 5 câu. Câu thứ nhất là, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Hãy nhớ cho kỹ, chân tâm là thanh tịnh, không hề có dù chỉ một mảy may nhiễm ô. Chúng ta đang dùng tâm nhiễm ô, chứ không phải tâm thanh tịnh. Vậy ai là người dùng tâm thanh tịnh? A-la-hán dùng tâm thanh tịnh. Vì sao vậy? Bởi vì A-la-hán đã thật sự khẳng định và thừa nhận rằng tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian đều là giả, không có một pháp nào là thật cả. Vạn pháp đều do nhân duyên mà sinh, Phật pháp cũng không ngoài nhân duyên mà sinh. Cho nên đến chỗ rốt ráo cứu cánh, thì pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Ngay cả Phật pháp cũng phải buông xả, trong tâm còn có Phật pháp thì hỏng rồi. Trong tự tánh vốn không có một vật gì, thì làm sao lại có Phật pháp được? Vì vậy, Đức Phật dùng phương tiện qua sông, ví như ngồi thuyền để sang bờ bên kia. Phật pháp là gì? Chính là chiếc thuyền để qua sông, bạn lên thuyền, đến được bờ kia rồi, lên bờ rồi thì chiếc thuyền không cần nữa, buông bỏ nó đi. Như vậy, liền thành Phật. Đã lên đến bờ rồi mà còn cõng theo chiếc thuyền, thì đó gọi là ngu si. Còn chúng ta ngày nay đã lên bờ mà vẫn cõng thuyền trên lưng, chưa chịu buông xuống. Vì vậy, học Phật là dùng tâm gì? nếu dùng vọng tâm nửa tin nửa nghi, thì tu suốt cả một đời cũng không thể thấu triệt. Đến cuối cùng, vẫn mê hoặc điên đảo mà qua đời. Thần thức còn luân hồi trong sáu nẻo, không thể ra khỏi lục đạo. Chúng ta làm như vậy, bạn nói xem có oan uổng hay không? Trong 84.000 pháp môn, bất kỳ pháp môn nào cũng đều phải đoạn phiền não, chứng Bồ Đề. Mà khởi tâm động niệm chính là gốc rễ của mọi phiền não. Việc khởi tâm động niệm, chúng ta có biết hay không? Không biết. Vì nó vô cùng vi tế. Chúng ta biết khởi tâm động niệm là những ý niệm thô. Những gì nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc đến. Còn những niệm vi tế thì chúng ta hoàn toàn không biết. Di Lặc Bồ Tát đã nói với chúng ta về những niệm cực kỳ vi tế. Trong một cái búng tay có bao nhiêu niệm? 32 ức trăm nghìn niệm trong một cái búng tay này. Một cái búng tay rất ngắn. Trong một giây có thể búng được mấy lần? Có người nói với tôi là có thể búng được 7 lần. Một cái búng tay có 32 ức trăm nghìn niệm. 32 ức, đơn vị là trăm nghìn. 100.000 là 10 vạn. 32 ức nhân với 10 vạn là 320.000 tỷ niệm. Chỉ trong một cái búng tay, chúng ta làm sao biết được? Không thể biết. Nếu đổi sang đơn vị là giây, thì khái niệm của chúng ta sẽ rõ ràng hơn một chút. Trong một giây búng tay được 7 lần, nhân lên 7. 32 ức trăm nghìn niệm nhân với 7. Kết quả đạt được là 2.240.000 tỷ niệm trong một giây. Ngày xưa, thời kỳ Thế chiến thứ hai, những bộ phim chúng ta xem đều là đen trắng. Sau mới có phim màu. Vậy một giây có bao nhiêu lần? Những thước phim hoạt hình này, trong máy chiếu đều là sinh diệt liên tục. Ống kính mở ra là sinh, đóng lại là diệt, rồi đổi sang một tấm khác, tấm thứ hai. Trong một giây, đổi được bao nhiêu tấm phim? Hai mươi bốn tấm. Chỉ 24 khung hình trong một giây đã đánh lừa mắt chúng ta, giống như thật sự có sự việc ấy. TV ngày nay vượt xa điện ảnh thời đó rất nhiều. Phim thời đó là phim đèn chiếu. Mỗi giây 24 tấm. Ở chỗ tôi đây có một đoạn phim bằng phim âm bản. Trong một giây có 24 tấm. Ngày nay, TV mỗi giây có 100 tấm. Vì vậy, nhìn rất chân thật. Không thấy hình ảnh chuyển động. Phim hoạt hình chỉ có 24 tấm mỗi giây. Có thể nhận ra sự nhấp nháy, rung động. TV không còn thấy nữa. Hiện nay nói cho chúng ta chân tướng. ý niệm của chúng ta, vọng tâm của chúng ta. Trong một giây, có 2.240.000 tỷ, không phải là triệu, không phải là vạn, mà là 2.240.000 tỷ lần. Ngay trước mắt, mắt thấy, tai nghe, thân thể tiếp xúc, bao gồm cả khởi tâm động niệm. Đây là vọng tâm. Chân tâm thì thế nào? Chân tâm như như bất động. Không động là chân tâm, động là vọng tâm. Ngày nay chúng ta dùng vọng tâm, không biết dùng chân tâm. A-la-hán bắt đầu dùng chân tâm. Buông xả hết thảy mọi chấp trước. Vì sao? Vì biết đó đều là giả. Giống như các nhà vật lý lượng tử ngày nay, họ đã phát hiện ra hiện tượng vật chất là giả, không tồn tại. Hiện tượng tinh thần, tức là ý niệm, khởi tâm động niệm cũng là giả, cũng chỉ là hiện tướng của 32 ức trăm ngàn niệm, đều không phải là thật. Phật nói với chúng ta rằng phiền não có ba loại lớn. Căn bản nhất là vô minh phiền não. Vô minh tức là mê rồi, không rõ ràng, không sáng tỏ. Đó chính là niệm vi tế nhất. Chúng ta không hề biết trí tuệ của Phật ở nơi như như bất động. Chân tâm liền hiện tiền. A-la-hán thì chân tâm đã hiện tiền, nhưng vẫn còn vi tế phiền não. Chỉ là chấp trước đã hết. Còn phân biệt, vẫn còn khởi tâm động niệm. Tiến lên cao hơn nữa là Bồ Tát. Bồ Tát cao hơn A-la-hán. A-la-hán không còn chấp trước. Bồ Tát không những không chấp trước, mà ngay cả phân biệt cũng không còn. Đó là đại định, không còn phân biệt. Còn phân biệt thì không phải là Bồ Tát. Bồ Tát không còn phân biệt, A-la-hán không còn chấp trước. Tiến lên cao hơn nữa là Phật Đà. Phật Đà không khởi tâm, không động niệm. Mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, rõ ràng, minh bạch. Không khởi tâm động niệm. Lại càng không có phân biệt chấp trước. Đây là hạng người nào? Đây là Phật Đà, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cấp bậc thứ hai là Bồ Tát. Bồ Tát không có phân biệt, không có chấp trước, nhưng vẫn còn khởi tâm động niệm, cũng có nghĩa là những niệm cực kỳ vi tế. Một giây có 2.240.000 tỷ lần. Dao động vi tế này, Phật thấy rõ ràng. Bồ Tát thì không thấy. Bồ Tát chỉ có thể đạt đến không phân biệt, không chấp trước. Bồ Tát có 51 địa vị. Thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Từng tầng một cao dần lên. Nếu chúng ta có thể không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật. Thành Phật giống như lời Đại sư Huệ Năng nói, vốn tự thanh tịnh, chân tâm hiện tiền. Chân tâm là tâm thanh tịnh, không có chấp trước. Lại nâng lên một bậc là Bồ Tát. Bồ Tát không phân biệt. Phân biệt và chấp trước đều không còn, thấy và nghe rõ ràng hơn A-la-hán. Vì tâm bình đẳng của Ngài đã hiện tiền. Thế giới cực lạc là thế giới thanh tịnh, là thế giới bình đẳng. Sự thanh tịnh và bình đẳng ấy không phải do tự mình tu thành. Mà là nhờ A-di-đà Phật gia trì, giúp chân tâm của bạn hiện tiền. A-di-đà Phật bảo hộ. Lợi ích chính là ở chỗ này. Phật có thể giúp chúng ta, nên chúng ta cầu Phật. Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không giúp chúng ta, mà phải đến thế giới cực lạc tìm A-di-đà Phật? Đây là nói về nhân địa. Tình trạng của chúng ta hiện nay là ở nhân địa. Còn các ngài thì ở quả địa. Ở nhân địa, A-di-đà Phật phát nguyện vượt hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật không phát 48 đại nguyện. Khắp pháp giới, hư không giới, trong quá khứ, hiện tại và vị lai hết thảy chư Phật Như Lai đều chưa từng phát những đại nguyện như A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đã thành Phật. 48 đại nguyện đã được thực hiện viên mãn. Các vị Phật khác có cần phát lại 48 đại nguyện nữa không? Không cần thiết. Vì chư Phật đạo đồng, chư Phật bình đẳng. Do đó thế nào? A-di-đà Phật kiến lập thế giới cực lạc, tiếp dẫn hết thảy chúng sinh có duyên. Thế nào gọi là có duyên? Người ấy không nghi ngờ. Thật sự muốn vãng sinh. A-di-đà Phật thật sự tiếp dẫn người ấy, đưa về thế giới cực lạc để tu hành. Đó gọi là có duyên. Người tính tâm không đầy đủ thì không đi được. Đạo lý này phải hiểu. Vì vậy, trong 84.000 pháp môn, còn có một pháp môn đặc biệt, đó chính là tịnh độ, cầu sinh tịnh độ. Pháp môn này không chỉ riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sử dụng, giúp những người không thể thành tựu cũng có thể thành tựu. Điều này chính là bảo lãnh chúng ta đến thế giới cực lạc. A-di-đà Phật ở bên đó chiêu sinh, còn Thích Ca Mâu Ni Phật thì bảo lãnh cho đi. Đi như vậy, không phải là dựa vào tự lực tu hành mà thành. Ngoài pháp môn này ra, bất cứ pháp môn nào khác, tự mình bình tĩnh suy nghĩ lại, chúng ta đều không đủ điều kiện. Nếu chúng ta trước hết đến được thế giới cực lạc, sau khi đến cực lạc rồi, lại đi tham vấn tất cả cõi nước chư Phật, mười phương ba đời có được không? Được. Hết thảy chư Phật đều xem bạn là khách quý, đệ tử của A-di-đà Phật. Vì tôn trọng A-di-đà Phật nên cũng tôn trọng luôn đệ tử của A-di-đà Phật. Lợi ích này thật là lớn. Các đồng học phải ghi nhớ, tôi đến 85 tuổi mới quay đầu. Vì sao quay đầu? Hơn 50 năm giảng về Đại Kinh. Không nắm chắc được liễu sinh tử xuất tam giới. Nếu không thể liễu sinh tử, vẫn còn xoay vòng trong lục đạo luân hồi, thì việc học Phật này coi như uổng công. Cơ hội này nếu không nắm lấy, thì thật là quá đáng tiếc. Vì vậy, tất cả kinh luận đều buông xuống hết. Không giảng nữa. Cũng không xem nữa. Chỉ giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Quyết định cầu sinh tịnh độ. Tôi làm gương cho mọi người xem. Không phải là không hoan hỷ, mà thật sự hoan hỷ. Đại Kinh Đại Luận, thú vị vô cùng. Lý và sự đều phải làm cho rõ ràng, minh bạch. Vì vậy, khi chúng ta đọc đến đoạn kinh nói về bất liễu Phật trí, cảm khái thật là sâu sắc. Tiếp theo, chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Lão. Trang 1017, dòng thứ 5 từ dưới lên, câu cuối cùng, hội sớ nói, bất liễu Phật trí. Thế nào gọi là bất liễu Phật trí? Là nghi ngờ trí Phật, không thể nghĩ bàn. Trí Phật là thứ không thể suy nghĩ được. Nghĩ không tới, toàn là vọng tưởng. Cũng không thể nói ra, nói không ra được. Nghị là nghị luận, thảo luận, ngày nay gọi là thảo luận. Nhưng hoàn toàn không thể thảo luận, không thể tưởng tượng. Đây là trí tuệ vốn đầy đủ sẵn nơi tự tánh. Hết thảy chúng sinh và Phật đều viên mãn như nhau. Chỉ là chúng sinh mê, còn Phật giác ngộ. Sự khác biệt chỉ ở điểm này, ngoài ra không có khác biệt nào khác. Nói cách khác, làm sao để khai ngộ? Điều tôi hôm nay chia sẻ cho chư vị chính là đến thế giới cực lạc, gặp A-di-đà Phật, liền khai ngộ. Chúng ta đi con đường này, vững vàng, chắc chắn. ai nấy đều có thể thành tựu. Quý vị xem nguyện thứ 18, tạo tội ngũ nghịch thập ác. Đọa địa ngục vô gián. Nhưng đến giây phút cuối cùng, hơi thở vẫn còn, chưa dứt, nếu thật sự tin, thật sự muốn vãng sinh. Niệm một câu A-di-đà Phật, xin tiếp dẫn con vãng sinh, thì A-di-đà Phật liền đến tiếp dẫn. Còn có gì để nói nữa? Câu cuối cùng này rất quan trọng. Vậy câu cuối cùng là lúc nào? Từng giây từng phút, niệm cho đến khi thấy rằng đó là câu cuối cùng của tôi, chính là câu đang hiện tiền này. Tai nạn nhiều lắm. Chúng tôi từ Luân Đôn trở về, hình như ngày hôm sau. Ở Luân Đôn có một tòa nhà lớn bị bốc cháy. Tổng cộng 27 tầng. Tôi không xem tin tức, chỉ nghe người khác nói chết không ít người. Sinh mạng con người vô thường. Bất cứ lúc nào cũng có thể xả bỏ thân mạng. Chúng ta phải có sự cảnh giác cao độ. Bất cứ lúc nào xả bỏ thân mạng, liền vãng sinh. Khi xả bỏ thân mạng, nhất định phải niệm câu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật cũng nhất định sẽ xuất hiện vào lúc đó. Chúng ta thấy được, liền theo Ngài mà đi. Như vậy là đúng rồi. Đời này không uổng phí. Làm bất cứ việc thiện nào cũng không ra khỏi luân hồi. Tối đa chỉ sinh lên cõi trời. Tuổi thọ cõi trời tuy dài, nhưng hết thọ mạng vẫn phải luân hồi. Nghĩ xem đáng sợ biết bao. Việc này nhất định không được làm. Khi nào bạn liễu Phật trí rồi, không phải là không liễu, mà là liễu Phật trí. Bạn liền kiến tánh. Bạn chính là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát theo giáo hạ. Là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, gọi là Pháp Thân Bồ Tát. Sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cõi thật báo trang nghiêm. Địa vị này rất cao. Chúng ta có cầu địa vị này không? Không cầu. Vì sao? Vì cầu không được. Chúng ta chỉ cầu cõi phàm thánh đồng cư. Đới nghiệp vãng sinh, đến cực lạc thế giới học lại từ đầu, tốt. Điều này không thể không biết. Trong hội sớ nói, là nghi ngờ Phật trí không thể nghĩ bàn. Trí tuệ vốn sẵn đủ nơi tự tánh là không thể nghĩ bàn. Minh tâm kiến tánh thì liền hiểu rõ. Làm sao minh tâm? Tu định. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để tu định. Khi niệm Phật, không xen tạp, không tạp niệm, vạn duyên buông xuống, không vọng tưởng, không tạp niệm. Chỉ còn một câu Phật hiệu rõ ràng, minh bạch. Đó gọi là công phu, bí quyết đều ở chỗ buông xả. Buông xả triệt để, vì sao? thế gian này là giả, ngay cả thân thể này cũng không thể được, huống nữa là vật ngoài thân. Xã hội hiện nay loạn rồi. Loạn đến mức nào? Cũng là không thể nghĩ bàn. Không cách gì tưởng tượng được. Quá khổ rồi. Địa vị cao cũng khổ. Có tài phú cũng khổ. Không có thứ gì là không khổ. Cần gì lưu luyến thế giới này? Tín nguyện trì danh phải nắm thật chặt. Chúng ta chỉ nương vào pháp môn này mới có thể bình an vãng sinh cực lạc thế giới. Ở trong hội Di Đà viên mãn thành tựu. Cho nên, Phật trí không thể nghĩ bàn. Bốn loại Phật trí đều không thể nghĩ bàn. Chẳng ngộ được vì sao Đức Như Lai là vĩ đại. Như Lai chính là tự tánh. Thể là tự tánh. Tướng cùng dụng thì chúng ta gọi là Như Lai, gọi là Phật. Như Lai là Phật hiện tại, giống như Phật cổ xưa tái sinh trở lại. Là lấy theo ý này. Thế nào gọi là thành Phật, kiến tánh gọi là thành Phật? Nói cách khác, dùng chân tâm thì thành Phật, dùng vọng tâm là chúng sinh. Vọng tâm nương chân tâm mà khởi. Trong vọng tâm có chân tâm. Không có chân tâm thì nó không khởi tác dụng. Nhưng trong chân tâm không chứa đựng vọng tâm, không có vọng tâm. Hiện nay chúng ta là trong chân tâm có vọng tâm. Trong vọng tâm cũng có chân tâm. Phải làm cho rõ ràng, minh bạch một câu Phật hiệu này là chân tâm. Đối với thế giới cực lạc, mà Thế Tôn giới thiệu trong kinh Vô Lượng Thọ, phải thừa nhận là thật có. Tín nguyện trì danh vãng sinh cực lạc thế giới là thật, không phải giả. Ai cũng có thể đi, nam nữ già trẻ, mọi ngành nghề. Chỉ cần buông xả vạn duyên, nhất tâm xưng niệm, không ai là không thành tựu. Phía dưới nói, chẳng ngộ được vì sao Đức Như Lai là vĩ đại. Niệm Phật vãng sinh là do Phật trí kiến lập. Phật đây là A-di-đà Phật. Cũng có thể gọi là Phật tự tánh của chúng ta. Tự tánh là chân Phật. Tuy chưa kiến tánh nhưng nó vẫn tồn tại. Nếu nó không tồn tại, thì hết thảy các pháp không thể thành lập. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều do nó biến hiện. Câu cuối của Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp. Vũ trụ vạn pháp từ đâu mà có? Là từ chân tâm, tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Cho nên nói A-di-đà Phật là do tâm ta biến hiện, nói được rất thông. Thích Ca Mâu Ni Phật là do tự tánh ta biến hiện ra. Tất cả chúng sinh trước mắt là do tâm ta biến hiện. Núi sông, đại địa, cây cỏ, hoa lá đều do tự tánh ta biến hiện ra. Rời tự tánh thì không có một pháp nào có thể được. Ai là đấng tạo hóa? Chính mình. Không phải người khác. Mười phương, ba đời, tất cả chư Phật cũng đều do tự tánh của chính mình biến hiện. Đây gọi là chân tâm. Hoàn toàn không sai lầm. Không hư giả. Vì vậy, chỉ cần quay về tự tánh. Muốn đến đâu thì liền đến đó. Tôi có một ý nghĩ. Tôi nghĩ là thật, không phải giả. Sau khi kiến tánh, bạn sẽ chọn nơi nào để thường trụ? Nhất định là thế giới cực lạc. Tốt. Giống như chúng ta hiện nay, có đồng tu hỏi tôi, thế giới loạn rồi, nơi nào bình an? Tôi đều nói, Trung Quốc bình an, không phải nói đùa, mà là sự thật. Vì sao? Vì Trung Quốc 5.000 năm, tổ tiên đời đời, đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, trên toàn thế giới không có nơi thứ hai như vậy. Chỉ có tổ tiên Trung Quốc, đời đời kiếp kiếp, tích công lũy đức, cho nên con cháu không bị diệt vong. Dựa vào nhận thức này, tôi tin tưởng tuyệt đối, khẳng định. Dù có tai nạn ở Trung Quốc nhẹ hơn, ít hơn so với các nước khác, như vậy đã là rất tốt rồi. Nếu có thể khôi phục những giá trị của tổ tiên là gì? Luân lý. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đem giáo dục trường học cổ xưa, tứ thư, ngũ kinh, thập tam kinh, giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức, đều khôi phục lại, thì người Trung Quốc có thể tránh khỏi mọi tai nạn. Đúng như lời cổ nhân nói, khi đại tai nạn đến, như cổ nhân nói có thể gặp nạn hóa lành. Chuyển thành cát tường. Điều này khiến chúng ta càng tin rằng tổ tiên gia hộ, tam bảo và chúng thần gia trì. Tất cả các bậc thần thánh của mọi tôn giáo đều gia trì người thiện, chưa từng nói gia trì người ác. Điều này phải tin. Pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh là do Phật trí kiến lập. Là trí tuệ của A-di-đà Phật khởi tác dụng. Hãy nhớ kỹ, trí tuệ của A-di-đà Phật chính là trí tuệ vốn sẵn có nơi tự tánh của chính mình. Tự tánh của ta và tự tánh của A-di-đà Phật là một, không phải hai. Chỉ là Ngài đã giác ngộ, ta còn mê. khi ta giác ngộ liền dung hợp thành một thể. Điều này là thật. Học Phật. Phương tiện rốt ráo nhất là một môn thâm nhập chuyên niệm A-di-đà Phật, Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm gương. Không có ai là không làm được. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không biết chữ, chưa từng học hành, chưa đọc sách. Xuất gia rồi chỉ một câu A-di-đà Phật. Chỉ câu Phật hiệu này, Ngài niệm suốt 92 năm. Tự tại vãng sinh. Tháng 1 năm 2013 ra đi, năm nay là 2017. Chưa đầy 5 năm, Ngài làm chứng minh cho chúng ta. Làm tấm gương cho chúng ta. Nếu không tin thì thật đáng tiếc. Tự mình làm lỡ cả một đời. Làm việc thiện gì? Việc thiện bậc nhất là vãng sinh thế giới cực lạc. Học viện Hán học ở đây, nếu làm không thành công cũng không sao, tôi đến thế giới cực lạc. Quay một vòng trở lại làm tiếp là thành công. Điều này là thật, không phải giả. Cho nên, việc này không phải đại sự số một, niệm Phật cầu sinh tịnh độ mới là đại sự số một. Những việc khác, chúng ta tùy phần, tùy lực, tùy duyên. Học viện Hán học rất không dễ dàng, tôi đã mơ ước nhiều năm. Không ngờ giấc mơ lại thành sự thật. Công đức này phải thuộc về hiệu trưởng. Ông ấy rất nghiêm túc. Ông ấy nghiêm túc thì tôi không thể không theo. Không theo thì có lỗi với ông ấy. Vì vậy tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Chư vị hãy nhớ một câu. Nó có hưng hay không hưng? Suy hay không suy? Chỉ xem một điều, đoàn thể đó có hòa hợp hay không. Gia hòa thì vạn sự hưng, nếu đoàn thể không hòa, chắc chắn không thể hưng khởi lên được, không thể thành công. Nếu nó hòa, hòa hợp nhất định thành tựu. Đây là then chốt, muốn biết một gia đình có hưng vượng hay không, chỉ cần xem gia đình đó có hòa thuận hay không. Vợ chồng suốt ngày cãi nhau, không ai phục ai. Gia đình này không có hy vọng. Tương lai rất khổ. Chỉ 3 năm, 5 năm là thấy rõ. Xã hội hiện nay rất nhiều trường hợp như vậy, chỉ cần quan sát kỹ. Không cần cảm ứng gì đặc biệt, rất thực tế, có thể thấy ra ngay. Nếu đoàn thể không hòa, mỗi người đều có thành kiến riêng. Tôi không phục anh không phục tôi, chắc chắn thất bại. Thấy vậy thì không cần nói, chúng ta có suy nghĩ lùi một bước. Chúng ta có đường lui. Thành tựu chân thật. Tôi đến thế giới cực lạc, quay trở về, lại làm Hán học, được. Nhất định làm thành công. Cho nên, khẳng định ai cũng là người tốt. Việc gì cũng là việc tốt. Người ác cũng là người tốt. Việc xấu cũng là việc tốt. Đối với tôi, tất cả đều là việc tốt. Vì sao? Không rời tự tánh. Đã là do Phật trí kiến lập, thì không được nghi ngờ. Cho nên nói, do nghi nên không liễu giải Phật trí. Phật đã kiến lập mà bạn còn nghi ngờ. ở Trung Quốc, các bậc thánh hiền xưa không phải người phàm. Sau khi học Phật 40 năm, tôi mới hiểu ra rằng cổ thánh tiên hiền Trung Quốc đều là Phật, Bồ Tát hóa thân. Nếu không, vì sao những điều họ nói lại giống với kinh Phật như vậy? Bạn xem việc nhập môn, làm sao vào cửa thánh nhân, vào cửa Phật, chỉ cần nhìn thấu, buông xả. Đây là điều Đại sư Chương Gia dạy tôi, thật sự nhìn thấu, buông xả. Bạn liền nhập môn, chưa buông xả, chưa nhìn thấu, thì đứng ngoài cửa. Nho gia cũng vậy. Cách vật là buông xả. Trí tri là nhìn thấu. Ngôn từ khác nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Bạn có thể nói Khổng Tử không phải Phật sao? Khổng Tử là Phật, nếu sinh ở Ấn Độ. Người Ấn Độ gọi Ngài là Phật Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật nếu sinh ở Trung Quốc, người Trung Quốc gọi Ngài là Thánh Nhân, là một không phải hai, hoàn toàn không giả. Tất cả các vị sáng lập tôn giáo đều là Phật tái lai. Cho nên tôi khẳng định một câu. Chúng thần một thể. Tôn giáo một nhà. Bình đẳng đối đãi, hòa hợp chung sống. Như vậy tôn giáo mới có thể tạo phúc cho nhân loại. Hóa giải xung đột. Mang lại an lành hòa hợp. Trường học của chúng ta, hiệu trưởng hôm kia đưa cho tôi hai văn kiện, tôi xem rồi, đang đề nghị thành lập học viện tôn giáo. Nói như này cho dễ hiểu, đã có học viện Hán học, lại lập thêm học viện tôn giáo chỉ có chương trình tiến sĩ, 3 năm. Họ dự định triệu tập mỗi tôn giáo giới thiệu 20 sinh viên. Giới thiệu vài vị giảng sư. Hy vọng nửa cuối năm nay bắt đầu giảng dạy. Thật hiếm có. Tôi thấy rất hoan hỷ. Tôi tán thành. Trước tiên phải đào tạo đội ngũ giảng sư. Hai mươi lăm. Học giả chuyên gia thuộc các tôn giáo khác nhau. Đều có học vị tiến sĩ. Sau này, Cơ Đốc giáo tự làm hưng thịnh Cơ Đốc giáo. Thiên Chúa giáo tự làm hưng thịnh Thiên Chúa giáo. Những người này lại thành lập Đại học Tôn giáo. Họ làm giảng viên, kiêm nhiệm trong một trường Đại học Tôn giáo. Ngoài việc phát huy tôn giáo của chính mình, còn phải bồi dưỡng thế hệ tiếp theo. Việc lập Đại học Tôn giáo, tôi chưa từng nghĩ đến, họ nghĩ rất xa, rất sâu, là việc tốt. Thời gian trôi qua thật nhanh. 1 giờ lại hết rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net. gmail sachphat.net a+gmail.com